dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sóng vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Trâm My kính chào quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Sài Gòn, nơi từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, đang ngày càng kém duyên và biến thành một đô thị xô bồ, ô nhiễm. Những ngợi khen về con người Sài Gòn chân tình, hào sảng đang dần dần mất dạng để nhường chỗ cho một xã hội bon chen, trộm cướp hoành hành. Vì đâu nên nổi, làm cách nào để lấy lại được những tiếng thơm đã mất và khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của thành phố năng động này? Đó là chủ đề của tạp chí thanh niên VOA hôm nay với ba khách mời là những cư dân trẻ của Sài Thành. Mời các bạn cùng gặp gỡ.
Tôi là Phạm Văn Lộc, làm việc ở Sài Gòn.
Em tên là Nguyễn Trần Hoàng, em đến từ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Mình là Hoàng Kim Sơn, tôi sống ở quận Tân Bình, Sài Gòn.
Các bạn từng sinh sống hoặc là có gia đình ở đây từ rất là lâu rồi. Các bạn thấy cái hình ảnh của Sài Gòn ngày nay khác với xưa như thế nào?
Theo từ tôi thì Sài Gòn bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều. Một thành phố khói bụi ô nhiễm, nó mất đi một cái nét văn minh của Sài Gòn xưa, từ cách ứng xử của mỗi người. Không còn được cái nét văn minh như ngày xưa. Ví dụ như mình đi ra đường, chỉ một cái va quẹt xe nhỏ thôi mà người ta ứng xử với nhau thiếu văn hóa, không còn được như ngày xưa như cha mẹ mình.
So sánh hình ảnh Sài Gòn xưa và nay thì anh nghĩ tới ngay những điều chưa đẹp. Thế còn Sơn, cảm nhận của bạn như thế nào về thành phố bạn đang sinh sống?
Với thời Cộng Hòa thì giữ được nhiều nét cổ và đẹp và văn hóa như quy hoạch của người Pháp. Thì còn đây thì có vẻ như sau một thời của nhà nước thì có vẻ không được quản lý tốt lắm, thì tâm ra nó có vẻ hơi chật chội về quy hoạch và cũng như về đạo đức. Người dân Sài Gòn ở đây thì chỉ là dân nhập cư, cái người gốc Sài Gòn thì rất ít, chủ yếu là do mà mặt bằng chung xã hội và cái giáo dục đạo đức, nên là không chỉ nói riêng Sài Gòn, ở cả nước thì cái đạo đức của mình nó cũng kém, rồi cái an sinh giáo dục nó cũng kém, nói chung là do mình quản lý thôi.
Hoàng cảm nhận như thế nào về thành phố này?
Cũng có coi một số cái video của Sài Gòn ngày xưa thì em thấy đường xá trước kia với bây giờ thì nó cũng không khác mấy, 41 năm rồi mà vẫn không thay đổi nhiều. Mà ngày xưa em thấy nó còn sạch sẽ hơn, tới bây giờ thì em thấy là người ta lừa gạt nhau rất là nhiều, môi trường phải đạo đức rất là xuống cấp.
Nét đẹp của Sài Gòn xưa nay đó thì cũng đã được nổi tiếng rất nhiều rồi, nhưng mà bây giờ qua nhận xét chung nhất của các bạn khi hỏi cảm nghĩ cái là mình nghe toàn là những nét tiêu cực không à, không thấy nét đẹp nào hết.
Bây giờ thì mình thấy nó xô bồ, rất là xô bồ, nên ra mình không thấy được có cái nét gì mà được phản diện hết.
Dạ, nghe nói tới Sài Gòn, người ta nghĩ ngay tới những tòa cao ốc, những khu mua sắm, những dinh thự nguy nga tráng lệ, những hàng quán sang trọng. Những hình ảnh đẹp đó không là niềm hãnh diện của người dân Sài Gòn hay sao?
Sài Gòn thì xưa giờ vẫn giàu nhất Việt Nam rồi thôi.
Mình nói về văn minh đô thị của Sài Gòn không được như ý muốn thì mình cũng phải thông cảm, là vì đất chật người đông, dân càng đông lên mà diện tích thì địa lý thì cũng có vẫn như thế thôi. Thì làm thế nào có thể tránh được cái sự xô bồ hoặc là ô nhiễm? Các bạn có thông cảm điều đó không? Dạ anh Lộc.
Người ta lãnh đạo thì người ta phải sáng suốt, thì người ta mới làm nên thành phố sạch đẹp văn minh. Bây giờ có những điều chăn trở.
Nói hơi Sài Gòn thì không có gì thay đổi hết. Ở đây chúng ta sẽ không được rõ thế nào là người Sài Gòn và người ngoại tỉnh họ vào Sài Gòn họ làm việc. Họ giờ Sài Gòn họ mới giữ cái nét sống ở đất đó.
Thì người Sài Gòn vẫn giữ được cái nét của người Sài Gòn đúng. Nhưng mà sau năm 75 thì cái nền giáo dục của mình nó xuống cấp. Rồi những cái thế hệ sau họ bị nhồi sọ, rồi những cái sự dối trá từ miền Bắc người ta đem vào, trong đó nó ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng đến cái thế hệ trẻ rất nhiều, chủ yếu là từ nền giáo dục nhiều,
do môi trường xã hội ảnh hưởng tới con người. Ở đức con người là do xã hội.
Nhưng mà nếu mà nói về cái xã hội này xô đẩy con người tới những cái hành xử xấu như vậy đó, thì cái nguyên do vì sao khiến cho cái xã hội nó trở nên như vậy? Đặt vấn đề ngược lại.
Khi mà cuộc sống nó quan trọng đồng tiền trên hết, thì người ta không còn quan tâm đến cái gọi là cái là đạo đức và tự trọng nữa. Người ta sẽ đi kiếm tiền để mình được tiêu xài, để được mình thay người ta. Họ sẽ làm bộ giá cái tiền dù làm xấu.
Nếu mà mình nói cái cuộc sống kim tiền khiến cho người ta thay đổi đó, thì mình thấy xung quanh mình cũng có nhiều nước họ phát triển hơn mình. Họ chạy theo đồng tiền còn vội vã hơn nữa, nhưng mà họ vẫn được cái nét văn minh lịch sự. Ví dụ như Thái Lan hay là Singapore chẳng hạn.
Thì ta thấy là cái thời bằng nông không được học và để tưởng là cán bộ, thì đâm ra cái vị trí nào cái họ phải là người giỏi nhất mà là kẻ gian hùng. Họ làm gì xấu để học đi lên. thì cái gốc nó đã lên nó đã xấu rồi thì cái ngọn đâu có đẹp nữa chị.
Nhưng mà mình đổ lỗi ở những người ở cấp cao, những người có vị trí hay là những người có trách nhiệm, có khách quan hay không, hay là cũng có một phần nào đó từ ý thức của từng người một, từng cá nhân trong xã hội này. Mỗi người cũng có một chút trách nhiệm trong đó, phải không ạ?
Đúng rồi, thì mỗi con người, mỗi gia đình một yếu tố của xã hội thì bản thân họ phải tự nhiên ra chứ họ cứ gọi là kiếm sống và ăn lành cho đến khi chết thì để họ cũng giống như một con ốc trên một chuỗi thôi, không được cái gì cả.
Thế như vậy thì các bạn đề nghị những người trẻ cần phải làm gì, đóng góp như thế nào, cải thiện cái bộ mặt của thành phố?
Họ phải có cái gì đó họ đi ra ngoài làm việc và có ý chí đi vươn ra ngoài, vượt ra khỏi nhà tù nhỏ của cộng sản để họ vươn ra được, họ rõ, họ sáng sủa hơn và họ biết cách để họ sống và họ đóng góp xã hội thì nó khác những người trước ngày cứ cần mẫn làm việc hơn là án trách này nọ là sao mình khổ thế. Nếu mình không làm được nhiều thì mình phải ráng làm để mình đóng góp được cái gì đó, chứ phải mình chỉ làm để tích cấp cho mình mà sống thôi.
Thì sống trong một cái xã hội không được tự do, cũng rất nhiều nhân tài nhưng mà họ không trọng dụng thì đất nước mình cũng khó phát triển. Cái đó cũng là một cái điều rất là trăn trở những người trẻ. Có những người họ rất giỏi, đầy đủ năng lực, sinh viên đại học bây giờ 2-3 bằng đại học nhưng họ không xin được việc làm vì họ không có thân thế. Những con cháu của những cán bộ thì họ đã đưa vào rồi thì những nhân tài đó nó bị mai một đi, không được trọng dụng.
Với cái trăn trở đó thì nếu có điều kiện mà nói lên tiếng nói của mình, đề nghị giới hữu trách có những cái thay đổi thích đáng đó thì anh sẽ đề nghị như thế nào? Anh mong muốn điều gì?
Thật sự ở trong nước thì sống giữa chế độ độc đảng thì khó lắm, không thể nào nói được, rất là khó. Tại vì tiếng nói người dân cất tiếng lên họ đã vùi dập rồi. Khi nào đất nước thật sự có tự do, có dân chủ thì những người trẻ tuổi đấy họ mới phát huy được tài năng, cái năng lực của mình.
Anh Lộc có nhiều hoài bão nhưng mà không thể nói lên. Thế còn Hoàng thì sao? Với cái trách nhiệm của một người trẻ, mình kỳ vọng giới hữu trách họ có những cái thay đổi như thế. Nhưng mà không chỉ là mình kỳ vọng thôi, mình cũng phải có một chút trách nhiệm góp phần trong đó để thúc đẩy cái tiến trình đó nhanh hơn, phải không Hoàng? Thì bạn nghĩ rằng những người trẻ Sài Gòn có thể làm gì để lấy lại nét đẹp Sài Gòn xưa?
Là trách nhiệm của từng người trong xã hội. Vì mỗi người là một nhân tố trong xã hội và mỗi người mà làm công việc mình tốt rồi thì mới sẽ làm cho xã hội trở nên tốt hơn. Anh đừng có lừa gạt, đừng hơn thua, đừng có làm cái gì mà sai trái, mà anh làm sức lao động của anh. Từng mỗi người đều có một cái trách nhiệm như thế, tức là biết công việc mình làm đúng trách nhiệm của mình và làm tốt hơn nữa thì tự nhiên cái xã hội nó sẽ tốt.
Cái tiền là mình giàu rồi, mình sống cho mình thôi. Chạy hàng dân muốn làm gì làm, tao có tiền ra nước ngoài để mua nhà ở sống xong hết thì nó khác. Còn chăn trở lên núi xây nhà cho người dân tộc rồi mua sách vở cho học sinh nghèo thì nó cũng khác. Mình không mua, mình nản quá thôi, chạy kiếm cho nó sống qua ngày thì thôi.
Nếu mà có một cái đề nghị hoặc là có một ước mơ về Sài Gòn của mình đó thì anh Lộc, anh sẽ nói gì?
Như có một cái đề nghị hoặc ước mơ thì thật sự mình cũng muốn rằng trước tiên thay đổi được cái nền giáo dục từ gốc thì mình mới tạo nên được những cái nét đẹp bên ngoài. Nếu như mình không thay đổi được cái nền giáo dục, vẫn theo giáo dục xã hội chủ nghĩa thì thật sự là những thế hệ sau tiếp nối rất khó để giữ được một cái nét đẹp từ trong con người, và từ đó mình phải xây dựng được một cái thành phố tốt đẹp hơn và những cái ứng xử văn minh để khách nước ngoài đến, người ta đến thành phố Sài Gòn, người Sài Gòn là như thế đó, văn minh lịch sự, từ đó cái thu hút được nhiều khách du lịch đến nước mình. Chứ như bây giờ mình thấy như người Việt Nam mình đi ra nước ngoài thì họ treo những cái bảng lên, họ nói người Việt Nam cái này cái kia ăn trộm ăn cắp, mình thấy xấu hổ trong một cái nền giáo dục nó dối trá.
Ý kiến của Hoàng có gì khác không?
Tôi muốn là Sài Gòn của mình cho nên càng ngày càng đẹp hơn. Đó là con người, quan trọng là khi mình có tâm con người thay đổi, họ sống chân thật hơn với người khác, họ sống thiện, đối xử tốt hơn với người khác thì tự nhiên cái xã hội sẽ đẹp hơn.
Tức là mình nói về chân thiện mỹ, cái nét đẹp có chân thật, có lương thiện thì mới có được cái nét đẹp hoàn hảo. Sơn, bạn còn ý kiến nào khác?
Theo em á, với con người Việt Nam á, không đơn giản thay đổi giáo dục là được, mà nó phải thay đổi từ cái hệ thống luật pháp nhà nước.
Tức là ngoài cái vấn đề giáo dục thì cái vấn đề luật pháp cũng là một cái mảng rất quan trọng trong việc gìn giữ cái nét đẹp của cái môi trường sống, phải không ạ? Trong một xã hội mà văn hóa giáo dục không được quan tâm, cộng thêm luật pháp lỏng lẻo nữa, thì mà ai nấy sống chà đạp lên nhau mà sống, thì dĩ nhiên là cái nét đẹp nó càng ngày càng mất đi. Vâng, mình nói tới giáo dục, mình nói tới luật pháp và mình nói tới sự quản lý của những người hữu trách. Đó là những cái lý do chính khiến cho Sài Gòn ngày nay mất đi những cái nét đẹp mà đã từng có trước đây. Hiện tại thì mình thấy là giáo dục thì lỏng lẻo rồi, niềm tin vào luật pháp thì cũng không có nữa, thành ra nó có những cái tiêu cực, tham nhũng và những cái chà đạp lên nhau mà sống, thì chắc chắn là cái xã hội nó càng ngày càng xô bồ và bon chen. Cần cái sự quan tâm hơn của giới hữu trách, nhưng mà cũng cần từng người dân nâng cao ý thức của mình nữa. Và đó là lý do mà chúng tôi có chương trình thảo luận với các bạn ngày hôm nay, để ghi nhận ý kiến của các bạn cũng như những đóng góp của những người trẻ ngay trong thành phố Sài Gòn như các bạn đây. Thì rất mong là những ý kiến này được chia sẻ và nhận được thêm nhiều ý kiến khác nữa từ thính giả của đài VOA. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình này. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
Cho anh nói câu cuối. Giống như ông Oba, ông nói, chúng ta muốn thay đổi không? Thôi chúng ta không thay đổi đi. Bản thân mình, ví dụ như lái xe ngoài đường, thằng con nó uống xong một sữa, bắt nó quăng đá đàng hoàng, chứ không phải đang đi xe, không sự quăng lại xuống đường. Đấy là sai. Chúng ta bản thân chúng ta phải tự thay đổi, chúng ta sửa đổi cái hệ tiếp theo thì nó mới thay đổi được. Còn đây chúng ta buông thả, theo buông thả tiếp, thì coi là thôi thua rồi. Chỉ cần bao nhiêu trăm dân đang thay đổi, đó thì thấy cái sự gọi là những cách mạng, không cần phải gì nhiều đâu.
Anh Sơn mong một sự thay đổi từ chính bản thân, từng cá thể trong xã hội. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều và một lần nữa cảm ơn Hoàng, Lộc và Sơn về những đóng góp cho chương trình này. Tạp chí Thanh Niên xin tạm chia tay với quý vị và các bạn tại đây. Xin hẹn tái ngộ trong câu chuyện tuần sau, cũng vào giờ này, trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, 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 Sài Gòn ơi.